học trò, đứa thì cầm vở lên hỏi chữ, đứa thì cầm sách lại hỏi nghĩa, tiếp tục lên xuống không ngớt. Xuân cúi gầm đầu vào quyển sách, không để ý đến việc gì khác, cũng không tính đổi chỗ ngồi trở lại để xa cúc hương. Mặt trời gần đứng bóng, ông giáo thấy học trò các cấp đều lo học, không còn hỏi gì nữa. Ông bước ra võng nằm, một hồi rồi bỏ đi lên nhà trên. Học trò biết là thầy bắt đầu đi nghỉ trưa, tới giờ mình được thông thả cho nên rủ nhau, tớp thì đi chơi, tớp thì đi chợ mua bánh về ăn, phần đông thì ra chợ, nhưng đi riêng thì tớp đôi, tớp ba, chứ không đi chung. Trò nào không muốn đi thì gửi tiền cho mấy đứa bạn mua giùm kẹo, cốm hoặc là chuối nấu. Bây giờ trong trường chỉ còn có khoảng mười mấy trò, nhưng giụm nhau từ nhóm năm ba trò. Con trai thì ra sau hè đánh đáo, con gái thì ngồi dưới đất đánh đũa. Trên bàn giữa chỉ còn lại có Xuân và Cúc Hương ngồi, chăm chú ngó vào sách mà học. Ngồi một hồi bên nhau nhưng không ai nói tiếng nào. Thình lình Cúc Hương lên tiếng nói.
À, anh Xuân, bài đầu ý nói cái gì vậy anh? Nãy giờ em suy nghĩ hết sức mà em không hiểu thấu. Học mà tập luôn luôn thì vui. Vui cái gì, bạn ở xa lại thì mừng. Không biết nữa, người ta không biết mà mình không hờn, vậy mới là quân tử. Anh hiểu sao đâu, anh làm ơn anh cắt nghĩa lại cho em nghe coi thử.
Thì theo lời dạy, thầy dạy hồi nãy đó, thì cái bài này khó hiểu là tại cái chữ học nè. Cô phải định nghĩa cái chữ học cho đúng đó, thì tự nhiên cô hiểu hết à.
Anh kêu em bằng cô nghe kỳ quá à. Anh em học với nhau một trường từ hồi nhỏ, mà anh kêu cô thì giống như là từ thuở tới giờ mình chưa có quen biết nhau.
Vậy chứ kêu sao đây?
Thì kêu bằng em đi.
Cô lớn rồi kêu bằng em sao đúng?
Anh mấy tuổi mà anh nói em lớn?
Tôi 16 tuổi.
Em mới có 15 hả? Nhỏ hơn anh một tuổi thì làm em là phải lắm chứ. Nè, em muốn từ rài sắp lên á, anh kêu em bằng em cho nó có tình thân thích một chút. Đừng kêu bằng cô nữa nghe.
Thì muốn vậy cũng được, tùy ý em.
Bây giờ nè, anh cắt nghĩa cái bài sách lại cho em nghe đi.
Đây nè, cái chữ học ở đây đó có nghĩa là học đạo nho, chứ không phải học để biết chữ tàu giống như mình học đây đâu. Sách người ta nói đó, học nhi thời tập chi bất diệt hồ. Thì tôi hiểu nghĩa vậy nè, mình được nghe giảng về cái đạo nhân nghĩa của nho giáo đó. Rồi mỗi giờ, mỗi khắc đó, mình phải ráng sức gia công để mình tập luyện, rèn tập, làm như theo cái lời dạy. Mình đã học, đắc đạo đó, thì há mình không vui lòng đẹp dạ hay sao? Cái chữ diệt đó là vui đẹp, nhưng mà vui đẹp ở trong, chứ không có lộ ra ngoài.
Anh giải nghĩa như vậy thì dễ hiểu quá. Em hiểu rồi. Hồi nãy em bối rối là tại em không biết định nghĩa cái chữ học. Để em giải cái câu thứ nhì cho anh nghe coi trúng không nha. Hữu bằng tự diễn phương lai bất diệt lạc hồ. Ý sách nói là có người bạn ở phương xa, họ nghe mình học đã đắc đạo, họ đến mà bàn luận hoặc là học hỏi với mình. Được như vậy mình không vui hay sao?
Thì em nói vậy thì cũng trúng, nhưng mà em nên nhớ đó, cái chữ lạc ở đây đó có nghĩa là vui, nó giống như chữ diệt. Nhưng mà vui đó, vui lộ ra ngoài, chứ không phải vui ở trong như chữ diệt đâu nha.
Cảm ơn anh, em nhớ. Còn cái câu chót có phải như vậy không? Nhân bất tri, nhi bất quẩn, bất diệt, quấn tử hồ. Nghĩa là, ví dầu người ta không hay, không biết mình tu tập đã đắc đạo, nếu không ai tìm tới đặng học hỏi với mình, mà mình cũng không hờn trách, mình ăn ở được như vậy không phải là quân tử sao? Nè, cắt nghĩa như vậy trúng không anh Xuân?
Đúng rồi, em thiệt là giỏi á.
May là có anh học với em á, nên em học dễ mà lại vui nữa. Nếu để em học một mình, chắc là em bối rối lắm. Anh Xuân, anh thôi học chữ Tây hay sao, nên trở lại học chữ Nho ở đây vậy?
Vậy lúc này bãi trường, tôi được nghỉ tới 2 tháng. Hồi nãy tôi ghé thăm thầy, Thầy nói bữa nay bắt đầu dạy em học cái bộ mạnh tử. Rồi thầy mới kêu tôi thôi bây giờ ở bãi trường đó, sẵn ở nhà học luôn mạnh tử với em. Để cho mà thông luôn hết cái bộ tứ thư. Bởi vậy tôi mới bắt đầu học đây chứ. Chứ đâu có phải là tôi bỏ chữ Tây. Tới chừng mà người ta khai trường lại, tôi cũng phải đi học thêm một năm nữa cho mãn lớp nhất rồi mới ngưng thôi.
Nếu vậy thì anh học ở đây 2 tháng. Em học mệnh tử, có anh dìu dắt, em mừng lắm. Em học xong bộ tứ thơ rồi em cũng thôi, đặng ở nhà tập buôn bán. Anh Xuân, anh nhắm coi ở trong 2 tháng này nè, mình học hết cái bộ mệnh tử hay không?
Thì thầy nói là thầy sẽ ráng thầy dạy cho hết mà.
Em mừng quá à, mình học được với nhau chung tới 2 tháng. Chừng thôi đó thì mình sẽ thôi với nhau một lượt. Ủa, mà anh không có sách mệnh tử hay sao?
Có chứ, nhưng mà để nhà. Bữa nay thì tình cờ thầy kêu học, đâu có biết đâu mà đem sách theo. Ngày mai á thì tôi đem sách theo.
Không sao, dù không có đó, anh học chung sách của em cũng được. Anh học nho giỏi, năm đó anh bỏ nho mà học chữ Tây, thầy tiếc lắm, em cũng buồn nữa. Tại sao anh bỏ nho học đặng theo tân học vậy anh Xuân?
Thì tại ý của cậu tôi muốn vậy mà. Cậu nói con người trước hết phải lo cho no cơm ấm áo. Đi học thì phải chú trọng về cái chuyện cơm áo sau này. Đời này mà còn nghe còn học nho thì đâu có chỗ nào mà xài được. Ba tôi chết rồi, má tôi thì nghèo, cho nên tôi phải nghe lời cậu mà bỏ cũ theo mới thôi.
Vì cơm áo bạc tiền nên đi học. Học như vậy em sợ không được cao thượng phải không anh?
Thì cũng đúng, nhưng mà bây giờ nhà nghèo quá, ăn bữa trước phải lo bữa sau, làm sao mà nghĩ tới cái chuyện cao thấp được. Tôi đi Gò Công học 2 năm nay, mai mà có học bổng mới học được. Nếu mà không có tôi cũng bỏ rồi chứ, mặc dầu đó là cậu mợ cho tôi ăn cơm đi học á.
Anh có chí hiếu học, lại có khiếu thông minh nữa, mà bị nhà nghèo, thiệt là uổng quá à.
Con người thì mỗi người có cái số riêng thôi, tôi cũng đâu có buồn mà cũng không tiếc đâu.
Anh Xuân, anh đói bụng không? Em có tiền nè, để em mượn học trò đi mua cốm chùi cho anh ăn nha.
Mặc dầu là Xuân lên tiếng ngăn cản, nói là không đói bụng, nhưng mà Cúc Hương cũng đứng dậy, đi lại chỗ mấy trò gái đang đánh đũa mà đưa tiền, mượn một trò đi mua đồ ăn. Một lát sau trò ấy đem vô 2 miếng cốm gạo với 2 vắt cốm chùi. Cúc Hương bẻ ra thưởng cho trò đi mua nửa vắt cốm chùi, rồi mới mời Xuân ăn chơi. Xuân từ chối không chịu ăn, cứ nói là không đói. Cúc Hương làm mặt buồn và lên tiếng hỏi.
Cốm của em mua nên anh chê phải không? Em cũng không có đói nữa. Sở dĩ em mượn đi mua là vì bữa nay gặp nhau lại, còn được học chung với nhau nữa. Em mừng. Em muốn em anh em ăn chung thứ gì một chút cho vui vậy thôi. Anh ăn cốm của em mua, có gì đâu mà mắc cỡ. Anh không ăn em buồn lắm. Nè, anh ăn một cái thẻ cốm gạo đi.
Cúc Hương nói xong lấy một miếng cốm gạo đưa cho Xuân. Với những lời lẽ thiết tha vừa nghe đó thì khó cách nào cho Xuân từ chối được nữa. Cho nên Xuân phải lấy miếng cốm gạo của Cúc Hương đưa mời. Nhưng lấy rồi thì bẻ ra làm 2, để phân nửa trên miếng cốm thứ nhì, còn phân nửa thì cầm ăn. Cúc Hương vối lấy nửa miếng để lại đó vừa ăn vừa nói.
Anh chia 2 như vậy á, em chịu lắm. Anh ăn phân nửa, em ăn phân nửa ha.
2 đứa nhìn nhau, mỉm cười và vui vẻ. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Xuân quay trở lại trường cũ để học chữ nho. Tuy là Xuân thôi học trường này đã hơn 3 năm, nhưng ở chung một chợ, hai người lâu lâu gặp nhau ngoài đường hoài, mà hãy gặp thì thấy thoáng qua thôi chứ không nhìn kỹ. Tình cờ hôm nay được ngồi kế bên nhau, được nói chuyện với nhau nhiều, mà nãy giờ lật sách chỉ chữ, đôi khi đụng chạm tay nhau, cả hai đều nhận ra hình dạng bây giờ biến đổi khác hẳn với cái hình dạng ngây thơ hồi trước. Rồi trong lòng đột nhiên sanh ra xúc động, dường như có một cái gì đó nó lay chuyển trong đầu óc, mà nó còn làm phơi phới trong ruột trong gan nữa. Cúc Hương thấy Xuân bây giờ đã trở thành một cậu trai mạnh mẽ, gương mặt hiền từ, cặp mắt sáng trưng, tướng mạo thì nghiêm trang và nói chuyện thì hòa hợp. Xuân khác hẳn với những người con trai tía lia vút vắt, mà cũng không giống mấy cậu nhút nhát rụt rè. Tuy Xuân là con nhà nghèo, mặc quần áo giải xô, song từ văn nói cho đến thái độ, con nhà giàu cũng khó mà bì kịp. Còn riêng Xuân thì thấy Cúc Hương năm nay đã ra mã con gái, tóc bới vén khéo, mặc áo lụa quần hàng, nét mặt vừa đẹp vừa thuần hòa, tiếng nói vừa trong vừa lễ nghĩa, đã vậy mà còn thêm tướng đi yểu điệu, miệng cười có duyên, ngón tay no tròn với nước da trắng đỏ. Cả nhan sắc và tánh tình đều hợp với nhau, gợi lên cái ham muốn của những người con trai mới lớn. Cậu Xuân tuy là nết na đầm thắm, cử chỉ đàng hoàng, nhưng mà cũng là con người có máu có thịt, biết muốn, biết yêu, cho nên thân cận với Cúc Hương thì Xuân chẳng khỏi rúng động can trường giống như muôn ngàn thanh niên khác. Cúc Hương thấy Xuân ăn hết miếng cốm gạo xong, cô liền lấy cái bát cốm chùi bẻ làm hai, đưa phân nửa cho Xuân và lên tiếng nói:
Anh ăn thêm nửa vắt cốm chùi với em, rồi em đi múc nước cho anh uống. Có anh học chung với em hả? Em học tới chừng nào? Em cũng không lo.
Xuân không lý do nào mà từ chối được trước những lời mời hữu tình, hữu lý của Cúc Hương, cho nên phải ăn thêm nửa bát cốm chùi. Hương vui vẻ nói chuyện không ngớt, tới chừng thấy Xuân ăn xong rồi cô mới vô trong lấy tô múc một tô nước mưa bưng ra cho Xuân uống và rửa tay. Cô đứng nhìn Xuân, rất vui mà được Xuân ăn uống như vậy, bởi vậy cô cứ mỉm cười hoài. Đợi Xuân rửa tay xong, cô lấy cái tô với cốm ăn không hết, đem lại chỗ ba trò gái đánh đũa mà mời ăn cốm, rồi nhờ đem giùm cái tô vô trong nhà mà cất. Tới chừng cô quay trở lại bàn giữa thì thấy Xuân đã đem sách vở qua ngồi phía bên kia, đối diện với cô, cho nên cô lên tiếng hỏi:
Ủa, sao anh không ngồi bên này nữa?
Bây giờ tôi có sách rồi thì đâu có được phép ngồi chung hoài, nhất là bây giờ không có thầy đây nữa.
Thôi, em hiểu rồi. Bây giờ để em đọc và cắt nghĩa nghe luôn. Anh dò coi, nếu có chỗ nào sai á, anh sửa giùm cho em nha.
Nói xong, Cúc Hương bắt đầu đọc và giải nghĩa. Xuân thì dò theo, chỗ nào Cúc Hương giải không rành rẽ thì Xuân bổ túc vào thêm. Có khi Cúc Hương cầm sách đi qua đứng kế bên một Xuân một bên mà nói chuyện. Tới xế học trò đi học, đi chợ hoặc đi chơi, lần lượt trở về đủ hết, bàn nào cũng lo học lại, đặng một lát nữa thầy sẽ xuống mà dò bài. Mấy trò nhỏ nếu quên chữ nào hay là không hiểu câu nào thì lên tiếng hỏi mấy đứa lớn để mà học lại. Đó là cái tục lệ của trường ông giáo quân thở giờ, hễ lớn thì phải giúp nhỏ, giỏi phải nâng cho những kẻ dở, cho chứ không phải như thối đời thì thường thường lớn hay ăn hiếp nhỏ, giỏi thì khi dễ những người dở. Ông giáo quân nghỉ trưa, xong ông thức dậy tắm và uống trà, ông mới xuống trường. Ông dọn bài lớp nhỏ, ngồi hai bên bàn hai bên, rồi sau khi dò bài xong, ông cho về trước. Còn bàn giữa học minh tâm với tứ thơ thì ông để ở lại để ông dò bài kỹ hơn. Ông biểu một trò trong đám học minh tâm ngồi đọc, rồi giải nghĩa từ câu trong mấy câu sách ông đã dạy hồi sớm mời. Mấy đứa khác ngồi dò bài mà nghe, trò này giải vài ba câu thì ông biểu trò khác giải thích tiếp. Có câu nào mà giải nghĩa trật hoặc là không rành thì ông chặn ngang và giải nghĩa thêm. Qua đến Mạnh Tử, ông giáo bắt buộc Cúc Hương phải giải nghĩa. Cúc Hương nhờ có Xuân cắt nghĩa giùm rành rẽ trước cho nên cô giải nghĩa có mạch lạc, nói đủ ý nghĩa, không sai sót gì hết, làm cho ông giáo rất hài lòng. Cho nên ông lên tiếng khen Cúc Hương nức nở, mặc dầu là ông biết có Xuân phụ giúp cho nên Cúc Hương mới được thông thạo được như vậy. Tới gần nửa chiều, dò bài xong ông giáo cho về hết, Xuân bước lại để quyển Mạnh Tử trên ghế và xá thầy mà ra trước một mình. Cậu sợ mẹ không biết cậu đi đâu ở nhà trong cho nên cậu phải đi nhanh đi về nhà ở xóm cây me. Còn riêng Cúc Hương thì ôm sách thủng thẳng đi ra sau, rồi cô mới rẽ xuống phía chợ để về nhà ở giữa bên mé kinh. Xuân và Cúc Hương, một người giàu, một người nghèo. Nhà nghèo thì khổ với nghèo, còn nhà giàu thì cũng có cái khổ của nó. Vì nặng tình nặng nghĩa, cho nên cả hai đều chịu đau khổ giống như nhau. Cứ mang cái nỗi khổ của Dương Trần, khổ đến kẻ mất người còn, mà tình nghĩa vẫn như xưa, không phai lạc. Xuân tên thật là Phan Vĩnh Xuân, là con trai của Phan Vĩnh Thanh, sanh trưởng tại dòng ông quê, trong một xóm cách chợ ít trăm thước, gọi là xóm cây me lớn, bởi vì chỗ đó có một cây me rất là lâu đời, gốc lớn đến hai người, nối tay nhau ôm mới giáp vòng. Phan Vĩnh Thanh có người vợ tên là Thị Hài, vợ chồng sanh ra một đứa con trai, đó chính là Vĩnh Xuân. Vĩnh Thanh nhà nghèo, nhưng có nghề đan thúng, đan rổ khéo léo, bởi vậy người trong chợ và mấy làng chung quanh đến đặt đan thúng, đan rổ, phải ngồi làm tối ngày cũng không kịp cho người ta lấy. Còn riêng Thị Hài thì lại giỏi nghề mua bán, khi thì làm bánh bò, bánh ít, khi thì nấu bắp, nấu khoai, khi thì mua ớt, mua rau, mua xoài, mua mít, đem ra giữa chợ để ngồi bán. Vợ chồng đều có nghề riêng, bởi vậy tuy nghèo nhưng cơm gạo đủ, quần áo lành lặn, không có nợ nần mà cũng không đến nỗi nào vất vả. Vĩnh Thanh hồi nhỏ có học chữ nho, vừa đủ dùng, lại có hoa tai cho nên viết chữ coi rất sắc sảo và tốt. Nhờ hoa tai đó mà được hương chức trong làng, chọn lên làm chức hương văn, để khi cúng miễu cúng đình thì Vĩnh Thanh viết văn tế. Vợ chồng sanh được có một đứa con, mà may mắn Vĩnh Xuân thì thông minh, lại có tính ham học. Mới 5-6 tuổi, Vĩnh Xuân thấy con nít trong xóm ôm tập vở đi học thì cũng đòi đi theo. Cha nó thấy vậy mới mua sách Tam Tự Kinh, rồi lúc nào rảnh thì dạy nó học tiếng một và tập cho nó viết chữ. Tới chừng nó được 7 tuổi thì đem nó đến trường ông giáo quân xin cho học. Ông giáo quân thấy Vĩnh Xuân còn nhỏ mà đã thuộc sách và viết được thì ông rất là yêu mến. Ông ân cần dạy Vĩnh Xuân trong 5 năm thì đã dạy đến quyển Tứ Thơ. Ai thấy Vĩnh Xuân mới 12 tuổi mà đọc Tứ Thơ thì cũng cho là chuyện lạ, cho nên cho là thần đồng, làm cho ông giáo quân càng thêm tự hào và ông càng chuyên tâm dạy Vĩnh Xuân một cách đặc biệt. Rủi thay Vĩnh Xuân học luận ngữ vừa xong thì ông Vĩnh Thanh bệnh trong mấy ngày rồi đột ngột qua đời. Thị Hài có người em trai tên là Ba Cao ở chợ Gò Công, hay tin anh rể mất cho nên hai vợ chồng liền lên giúp với chị mình lo việc tống táng. Ba Cao hồi trước cũng rất nghèo, mai gặp người vợ gốc ở Vàm Láng, vốn có được 700-800, cho nên vợ chồng lên Gò Công cất nhà ở gần chợ, rồi mua một chiếc xe kiến với 3 con ngựa để chạy mối đưa rước hành khách. Lúc ấy đã có lộ đá bắt từ Gò Công thông ra các chợ, mà xe thì ít có, bởi vậy cho nên Ba Cao đưa hành khách thâu lời rất nhiều. Khi ông Hương Văn Vĩnh Thanh chết, thì vợ chồng Ba Cao đã có 1 bầy ngựa 6 con để kéo chiếc xe chạy từ cửa khẩu mỗi ngày 2 chuyến. Một chuyến xe kiến chạy đường chợ Tổng Châu với 1 chiếc xe 2 bánh dùng để chạy mối riêng. Trong nhà có tới 2-3 người giúp việc, giữ ngựa và đánh xe. Trong tủ thường có bạc ngàn luôn luôn. Ngặt là vợ chồng không có con cho nên cũng hơi buồn về cái chỗ mà dư tiền bạc mà lại thiếu con cháu. Chôn cất ông Vĩnh Thanh xong, vợ chồng Ba Cao hỏi thăm gia đạo của chị mình và khuyên chị mình bán nhà cửa đồ đạc, dọn về Gò Công mà ở. Trước thì để chị em gần nhau, sau thì để cho Vĩnh Xuân bắt đầu học chữ Tây để lập thân cho vinh hiển với người ta. Thị Hài nói là ở đâu thì quen ở đó, đã có nghề mua bán thì ở đây mẹ con cũng có thể thông thả sống với nhau, chị không đành bỏ xứ mà đi, nhất là ông Hương Văn vừa mới nhắm mắt, mồ mả chưa khô cho nên không nỡ lìa xa mồ mả của chồng mới vừa qua đời. Ba Cao muốn đem chị về nuôi mà chị mình thì không kịp chịu, cho nên Ba Cao mới xin cho Vĩnh Xuân làm con nuôi để cho học chữ Tây, sau này để có thể làm thầy ký, thầy thông, rồi nếu may mắn có thể làm đến ông huyện, ông phủ. Ba Cao nói đời bây giờ đã đổi mới, phải học quốc ngữ với pháp văn mới có chỗ dùng được, chứ chữ nho thông dụng hồi ngày xưa bây giờ không ai dùng nữa, dầu cho học giỏi học nhiều cũng không có ích lợi gì. Thị Hài nghe lời em nói cũng có lý, nhưng cũng thương con quá không nỡ lìa xa, cho nên nói thôi để chị đem Vĩnh Xuân qua trường tổng chợ dòng cho học chữ Tây thử một vài năm. Nếu như nó học được rồi, sẽ gửi nó ở với cậu mợ dưới Gò Công để đi học tiếp. Vì vậy cho nên cách vài thời gian sau, Thị Hài mới dắt con lên thưa cho ông giáo quân hay và đem Vĩnh Xuân qua trường tổng cho học chữ Tây. Ông giáo quân mất đi một người học trò giỏi cho nên ông vô cùng tiếc. Nhưng vợ Hương Văn Thanh đã muốn con học chữ Tây cho hợp thời, mà ông thì ông cũng dư biết là chữ Nho bây giờ không được thông dụng cho lắm. Bởi vậy Vĩnh Xuân đi thì ông tiếc, mà nghĩ tới tương lai của Vĩnh Xuân thì không ông không nỡ níu lại để học với ông. Vì thương Vĩnh Xuân nhà nghèo, lại ở vào cảnh mẹ góa, con côi, cho nên ông không dám viện nghĩa vụ hoặc là nợ nước, mà khuyên phải an bằng cho trọn đạo. Ông giáo quân ép bụng để cho Vĩnh Xuân bỏ Nho học để theo Pháp học. Mà tới chừng Vĩnh Xuân từ biệt để đi theo mẹ đi về, ông cứ đứng trong cửa nhìn theo mà ứa nước mắt. Từ đó Vĩnh Xuân đặt chân vào một con đường mới, lấy vần ABC mà ráp thành chữ, thành câu, và cũng lấy câu ủy môn sư để làm nấc thang leo lên đài danh lợi. Với cái chí ham học, sở hữu, Vĩnh Xuân học thứ gì cũng cố gắng đêm ngày. Bởi vậy, học trường tổng một năm thì chữ quốc ngữ đã đọc mau lẹ, viết dễ dàng, còn chữ Pháp thì đã hiểu mấy câu dễ dễ. Vừa được 15 tuổi thì Vĩnh Xuân được chọn đi thi học bổng và được đậu cao, được nhà nước cấp cho mỗi tháng 5 đồng bạc để xuống trường sơ học Gò Công mà học lớp 3. Thị Hài dắt Vĩnh Xuân xuống gửi nhà ba Cao để đi học. Vợ chồng ba Cao hay cháu học chữ Tây tiến bộ thì vô cùng mừng rỡ, chịu lãnh nuôi Vĩnh Xuân, còn số tiền học bổng mỗi tháng sẽ giao lại cho Thị Hài may áo quần mà bận. Bởi vì lý do như vậy cho nên 2 năm nay Vĩnh Xuân mới học trường Gò Công, ngồi lớp 3 một năm, lên lớp nhì một năm nữa. Bây giờ bãi trường và nghỉ thì đợi ra Diên khai trường, sẽ trở xuống học một năm lớp nhất nữa rồi mới đi thi. Còn riêng Cúc Hương là danh tự của ông giáo quân đặt riêng cho môn đệ của ông học giỏi. Tên thật của Cúc Hương là Lý Thị Tư, là con gái thứ tư của Lý Văn Mỹ, một người buôn bán lúa gạo giàu lớn, nhà và vựa ở giữa bên mé kinh gần đầu cầu sắt ở chợ Dòng. Thuở ấy chưa có nhà máy nhỏ lập trong các chợ, các làng để xay lúa ra gạo trắng mà bán như bây giờ. Duy tại chợ lớn mới có nhà máy xay lúa mà thôi, mà thương gia ngoại quốc mua nông sản của người Việt thì mua gạo trắng với gạo lứt, vì xứ họ không có nhà máy xay. Nếu mua lúa thì tốn tiền chuyên chở nhiều, mà đem về rồi thì cũng khó làm ra gạo để bán liền được. Vì lẽ ấy cho nên mấy nhà máy ở chợ lớn đã mua lúa để xay ra gạo, mà họ xay không đủ để cung cấp cho thị trường, cho nên ai có gạo trắng hoặc gạo lứt chở đến bán họ cũng mua luôn. Đường sông Gò Công lên chợ lớn rất thuận tiện, ghe chở lúa gạo đi mất hai con nước thì tới. Vì vậy cho nên trong hạt Gò Công, những người có vốn được đôi ba ngàn thì họ xướng ra nghề lái lúa, đặng góp mua lúa, mua gạo và chở đi bán. Rạch Vàm Dòng bên cửa tiểu, nhờ có kinh đào đi ngang qua chợ Dòng rồi thông với rạch Gò Công, ở bên sông bao ngược là sông Vàm Cỏ. Bởi vậy địa thế giúp cho chợ Dòng biến thành một thị trường lúa gạo trong hạt Gò Công. Ở đây có nhiều người cắt vựa để trữ lúa, trữ gạo từ ngoài đồng đem vô bán. Họ mua để bán lại cho những lái lúa gạo chở lên chợ lớn mà bán ngay cho những nhà máy, hoặc bán cho mấy tàu khẩu làm trung gian mua cho nhà máy. Hồi đó hãy đến mùa gặt lúa thì chợ Dòng rất là phồn thịnh. Dưới kinh thì ghe mua lúa đậu chật kín, còn trên bờ từ nửa buổi chiều cho đến hết canh một. Ở ngoài đồng thì người ta gánh gạo vô bán kể đến mấy trăm người, mỗi xóm đi chung một tốp, lại có 5-3 xe bò chở lúa đem vô nữa. Chợ lúa gạo này buổi chiều nhóm tại dốc cầu sắt, đàn bà con gái dọn ngồi bên đường mà bán dầu lửa, nước mắm, hột quẹt, trà tàu, cá khô, bánh trái, thúng rổ, nón guốc, nia đệm, có nghĩa là bán đủ thứ cần dùng ở chốn thôn quê. Mấy người vựa lúa gạo lại đó trả giá mà mua, hãy định giá xong rồi thì người ta gánh lại vựa để mà đông, lấy tiền xong người ta trở lại dốc cầu sắt để mua đồ và đem về. Lý Văn Mỹ ở gần đầu cầu sắt cho nên mua bán lúa gạo vô cùng thuận tiện. Ông ta nhờ nghề này mà làm giàu lớn, mà thêm bà vợ là thị phú được bà mẹ chia gia tài cho một sở vườn gần một mẫu ở ngoài chợ mới thuộc làng Vĩnh Hữu, với 10 mẫu ruộng tốt ở phía u giữa thuộc trong địa phận làng Vĩnh Trị nữa, cho nên vợ chồng của ông Lý Văn Mỹ thấy gia tài càng ngày càng thêm vững vàng. Ông Mỹ là gốc của con cháu Chệch Khách, cha ông hồi trước là một khách Triều Châu, có tiệm bán vải tại chợ Dòng, vì vậy cho nên làng gọi ông là Minh Hương, hoặc mặc dầu là ông giàu, làng cũng không cho ông làm hương chức. Ông Mỹ không thèm lấy cái sự đó làm phiền lòng, ông nói ông làm gì cũng không bằng là có tiền. Mình làm, ông ấy mình khỏi bẩm dạ ai mà cũng khỏi lo sợ ai cách chức mình được. Vợ chồng ông Mỹ có được 4 đứa con. Đứa lớn thứ hai, cho nên đặt tên là Hai, đã có vợ, mở tiệm bán vải với hàng lụa tại đầu chợ. Đứa kế thứ ba, con gái, cho nên lại đặt tên là Thị Ba. Vợ chồng ông đã gả nó cho ông cả quý trên chợ Cầu Ngang. Đứa kế nữa, thứ tư, cho nên lại đặt tên là Thị Tư. Đó chính là cô Cúc Hương đang học với ông giáo quân. Hiện giờ cô mới 15 tuổi. Cha mẹ cô nhất định năm cô 16 tuổi, cô phải nghỉ học để tập buôn bán mai vá rồi sẽ gả lấy chồng. Còn đứa con út cũng là con gái, năm nay đã được 10 tuổi. Từ nhỏ đến giờ thì vốn yếu ớt cho nên cứ eo ụt hoài. Cha mẹ không muốn cho đi học. Cúc Hương đến năm 11 tuổi, cha mẹ mới cho đi học chữ nho với ông giáo quân. Khi cô vô trường bắt đầu học vỡ lòng thì Vĩnh Xuân đã học rồi, đang nghe giảng Minh Tâm. Bởi vậy cho nên hai trẻ không được gần nhau, mà cô học mới được hơn một năm thì Vĩnh Xuân lại thôi học để đi học bên trường tổng. Đó là sơ qua về gốc gác của Vĩnh Xuân và Cúc Hương. Vĩnh Xuân thì nghèo, Cúc Hương thì giàu, cho nên hai nhà gia đạo khác nhau, nhưng cả hai đều ham học như nhau, học nho cũng đồng sức với nhau, bởi vậy gây tình bạn dễ dàng. Trước kia hai người gặp nhau hàng ngày, nhìn nhau với cặp mắt thơ ngây không có gì đáng thương yêu hoặc tình cảm. Hôm nay thì không còn như vậy nữa. Hai người gặp nhau, nhìn nhau mà không dám ngó thẳng. Cúc Hương tỏ ý rụt rè, còn Vĩnh Xuân thì cũng rất ái ngại. Cả hai đều phải nghiêm chỉnh, nhưng mà trong lòng dường như có cái gì đó khơi động, không dám tìm hiểu mà cũng không dám nói ra. Phải đợi cho ông giáo đi nghỉ rồi, lại cũng phải nhờ Cúc Hương kiếm thế gợi chuyện nói trước, bắt đầu nhờ giải thích bài ở trong sách, rồi nói đến việc học hành, rồi nói từ từ cho quen để bắt đầu hết sự ái ngại rụt rè, rồi mới dám mời ăn cơm, mới dám nhìn thẳng nhau, rồi mới dám cười, mới dám nói, mới dám biểu lộ sự thân yêu, vui mừng, tái hợp. Chiều bữa hôm đó Vĩnh Xuân về nhà, bà Hương Văn hỏi con đi chơi ở đâu mà lâu vậy. Vĩnh Xuân mới mỉm cười kể lại chuyện ông giáo quân biểu thừa dịp bãi trường, lại nghe ông dạy bộ mạnh tử. Ông nói ông dạy giùm, không lấy tiền, và ông buộc là phải học luôn mạnh tử cho trọn hết bộ tứ thơ. Bà Hương Văn nghe nói như vậy thì bà vui lắm, thầm nghĩ lúc bãi trường giàu học chữ nho thì cũng có ít hơn là ở nhà mà đi chơi. Bởi vậy bà không ngăn cản, lại hứa là mỗi bữa bà sẽ nấu cơm sẵn rồi sẽ đi chợ mà bán, để con có cơm ăn sớm mà đi học. Còn riêng Cúc Hương về nhà, cô không nói đến chuyện gặp Vĩnh Xuân cho ai biết, nhưng thấy đứa em gái thì cô vui lắm, mà hễ ngồi đứng một mình thì cô buồn hiu, coi bộ lững lơ tư lự. Sáng bữa hôm sau ăn cơm xong, Cúc Hương lật đật ôm sách đi học sớm. Vô tới trường, cô thấy mới có vài trò nhỏ tới trước mà thôi. Cô thở dài đi lại bàn mà ngồi và dở sách ra coi, nhưng cặp mắt cứ ngó chừng ra góc nhà trên, đó là cái ngã học trò đi vô và đi ra, cô có ý trông Vĩnh Xuân đến. Học trò tớp đôi ba đứa lần lượt đi vô trường, lúc bấy giờ Cúc Hương mới thấy Vĩnh Xuân thủng thẳng đi vô với mấy trò nhỏ. Cô mừng lắm, trống ngực nhảy thình thịch, trong lòng vô cùng bối rối, không biết nên ngồi đây mà tiếp Vĩnh Xuân hay phải làm sao. Cô lính quýnh, vối lấy nghiêng mực cầm đi vô, đổ một chút nước đặng mà mài mực, viết. Tới chừng cô bưng cái nghiêng mực đi trở ra, thấy Vĩnh Xuân đã ngồi trên bàn rồi, mà ngồi đối diện với cô. Trước mặt có để một cây viết với một quyển sách, trên bìa có ghi 4 chữ, mạnh tử thượng quyển. thì cô đi thẳng lại, đứng tại đầu